Một lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc sẽ công du Việt Nam trong tháng này, trong lúc tình hình tranh chấp Biển Đông giữa đôi bên đang có dấu hiệu căng thẳng trở lại. Tân Hoa Xã hôm nay loan tin chuyến đi của ông Du Chính Thanh, Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, nhân vật thứ tư trong hàng ngũ lãnh đạo Đảng Cộng sản nước này, được hoạch định đáp lời mời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Không có chi tiết nào khác được thông báo về nội dung và mục đích của chuyến thăm. Để tìm hiểu về thông điệp và ý nghĩa của chuyến đi của đặc sứ Trung Quốc diễn ra sau khi Việt Nam đệ trình quan điểm nhờ Tòa trọng tài quốc tế bảo vệ quyền lợi ở Biển Đông, chúng tôi có cuộc trao đổi ngắn với một chuyên gia quốc tế nổi tiếng về vấn đề Biển Đông, giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia. Giáo sư Thayer cho rằng,
China will continue to apply pressure. I'm told they are setting conditions.
Trung Quốc sẽ tiếp tục tạo áp lực với Việt Nam và đề ra các điều kiện, bao gồm Hà Nội không được để xảy ra các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, không được quốc tế hóa vấn đề Biển Đông, và tranh chấp phải được giải quyết giữa hai bên mà thôi. Bắc Kinh bất bình trước việc Việt Nam trình bản quan điểm về lợi ích của mình ở Biển Đông lên Tòa án trọng tài quốc tế. Tuy nhiên, cả hai nước Việt Trung đều cam kết hàn gắn lại mối quan hệ rộng lớn hơn giữa đôi bên. Cho nên tôi cho rằng chúng ta sẽ thấy có sự thương lượng rất khó khăn giữa hai bên trong lúc Bắc Kinh tiếp tục muốn áp lực Việt Nam. Với hành động trình quan điểm ra tòa trọng tài quốc tế, Việt Nam đã ra chỉ dấu cho thấy rằng họ không để cho Trung Quốc kẹp lại. Các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ phải tỏ ra hết sức cứng rắn với vị khách mời lần này từ Trung Quốc.
Chúng ta có thể nhìn thấy trước được kết quả của chuyến thăm lần này như thế nào chăng, thưa giáo sư?
Cả đôi bên đều phải nỗ lực hết sức dù ưu thế nghiêng về phía Trung Quốc. Việt Nam đã cử các phái đoàn ngoại giao cao cấp sang Bắc Kinh, và giờ đây Trung Quốc cử đặc sứ qua lại Việt Nam. Có thể chuyến đi này là đà để mở ra nhiều chuyến thăm cao cấp khác nữa trong thời gian tới. Áp lực Trung Quốc đang tạo ra là buộc Việt Nam phải đáp ứng ba điều kiện vừa kể. Tuy nhiên, về phía dân chúng Việt Nam thì khác hẳn với những gì giới lãnh đạo muốn làm. Vì vậy, giới lãnh đạo Việt Nam ở giữa, một bên là Trung Quốc, một bên là dân chúng, muốn nhà nước có hành động mạnh mẽ, cứng rắn hơn đối phó với Bắc Kinh. Kết quả chuyến thăm sắp tới của ông Du còn tùy thuộc vào việc thương lượng giữa đôi bên. Nhưng kết quả trông thấy là đặt nền móng, mở ra thêm nữa các chuyến thăm qua lại cấp cao đã đạt được điểm chung.
Như giáo sư nói là chuyến thăm sắp tới của đặc sứ Trung Quốc là hầu tiếp tục tạo áp lực với Việt Nam, thì liệu có thể hiểu áp lực này là nhằm nhắc nhở Hà Nội chớ có để quan hệ với Bắc Kinh sức mẻ, hay là để lôi kéo thuyết phục Việt Nam, hoặc là để hứa hẹn trấn an Việt Nam?
Không có khả năng Việt Nam làm đổ vỡ mối quan hệ với Trung Quốc. Và thực tế là phiên họp thứ 7 của Ủy ban Chỉ đạo Song phương Việt Nam-Trung Quốc đã diễn ra và đã bắt đầu mở ra hướng đi tích cực hơn. Quan hệ mậu dịch song phương vẫn tiếp diễn, nghĩa là có rất nhiều khía cạnh trong mối quan hệ song phương rộng lớn hơn giữa hai nước, chứ không chỉ là vấn đề Biển Đông. Trung Quốc không hứa với Việt Nam là sẽ không đưa giàn khoan trở lại. Ngược lại, Hà Nội cũng không hứa với Bắc Kinh rằng sẽ không đứng lên tranh đấu chống lại nếu Trung Quốc tái diễn hành động này. Trong khi đó, việc Hà Nội đưa quan điểm lên tòa trọng tài quốc tế cho thấy Việt Nam có thể có hành động pháp lý hơn nữa nếu cần thiết. Tóm lại, đây là thời điểm đầy thử thách khó khăn cho đôi bên. Nhưng tôi cho rằng cả hai nước đều muốn tiến tới phía trước để khám phá xem có bao nhiêu cơ hội đưa quan hệ song phương tiến lên. Và vì vậy, tôi nghĩ cả đôi bên đều phải có bước nhượng bộ. Về mặt kỹ thuật, dường như Trung Quốc đang áp dụng phương thức mềm mỏng hơn trong 6 đến 9 tháng tới trong vấn đề Biển Đông. Cho nên theo tôi, chuyến đi của ông Du lần này sẽ mang lại kết quả tích cực, nhưng là một sự tích cực trong chừng mực.
Xin chân thành cảm ơn giáo sư Carl Thayer đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Quý vị vừa theo dõi cuộc trao đổi ngắn với giáo sư Carl Thayer về chuyến đi của ông Du Chính Thanh, nhân vật thứ tư trong hàng ngũ lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp thăm Việt Nam. Quan hệ Việt-Trung đặc biệt căng thẳng từ tháng 5 khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Hà Nội nói thuộc vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, khơi mào các cuộc biểu tình chết người tại Việt Nam để phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc. Kể từ đó, đôi bên đã cử các phái đoàn cấp cao qua lại trong nỗ lực hàn gắn quan hệ giữa hai nước cộng sản anh em. Liên Hiệp Quốc loan báo toán công tác của họ đã tiếp xúc với 13 người thượng Tây Nguyên từ Việt Nam chạy sang Campuchia tìm đường tị nạn. Sau khi chạy khỏi Việt Nam cách đây hơn một tháng, nhóm người Jarai này đã trốn vào các khu rừng rậm ở tỉnh Ratanakiri thuộc đông bắc Campuchia vì sợ bị chính quyền sở tại trục xuất về nước và được dân làng địa phương cùng sắc tộc Jarai giúp đỡ. Liên Hiệp Quốc cho hay nhóm này đã được đưa tới Phnom Penh tối ngày 21 tháng 12 và đang trong tình trạng cực kỳ gieo neo. Nhiều người trong nhóm đang chống chọi với bệnh sốt rét và sốt xuất huyết. Đại diện của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Wan Healy xác nhận là nhóm này đã tới nơi an toàn. Trước đó, Toán công tác Liên Hiệp Quốc từng tố cáo cảnh sát Campuchia ngăn trở họ trong các nỗ lực tiếp cận nhóm người thượng. Kể từ các cuộc biểu tình hồi năm 2001 đấu tranh đòi quyền tự do tôn giáo và quyền lợi đất đai dẫn tới các cuộc trấn áp và đàn áp của chính quyền, nhiều người thượng từ Tây Nguyên Việt Nam đã tìm cách vượt biên giới sang Campuchia để lánh nạn. Từ Campuchia, hàng trăm người đã được Liên Hiệp Quốc can thiệp và được đưa sang định cư ở các nước thứ ba. Tuy nhiên, nhiều người cũng đã bị bắt trục xuất trở lại Việt Nam, nơi họ tố cáo rằng họ phải đối mặt với các bản án tù nặng tay. Sau khi nhóm 13 người tới Campuchia, nhà cầm quyền Việt Nam đã yêu cầu phía Campuchia bắt giữ và trục xuất về nước, trong khi Bộ Nội vụ và Cảnh sát địa phương của Campuchia công khai xem nhóm này là những người nhập cư bất hợp pháp. Phát ngôn nhân Bộ Nội vụ Campuchia, Đại tướng Khieu Sophek cho biết nhóm 13 người này đang chịu sự kiểm soát của chính quyền Campuchia, được bảo vệ an ninh chặt chẽ. Phía Campuchia đang hợp tác với Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc và Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc soạn những câu hỏi để chất vấn họ. Vẫn theo lời ông, nếu phát hiện họ không phải thật sự là những người thượng Tây Nguyên tìm đường tị nạn vì bị đàn áp, thì họ có thể bị trục xuất về nước. Tuy nhiên, vẫn theo lời Đại tướng Khieu Sophek thì Campuchia đang nỗ lực hết mình để tuân thủ các luật lệ quốc tế. Chính quyền Campuchia vẫn theo lời ông sẽ quyết định dựa trên luật lệ của nước này.